mỗi ngày một sự kiện.
Sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược oanh kích Ukraine, đây có phải là tín hiệu đe dọa mới của Nga nhắm vào châu Âu? Trọng Thành cho biết thêm thông tin.
Trong đêm ngày 20 qua ngày 21 tháng 11 năm 2024, Moscow đã dùng tên lửa đạn đạo chiến lược có thể mang đầu đạn hạt nhân tấn công Ukraine. Cùng với việc điều chỉnh học thuyết hạt nhân, mở rộng khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử trong xung đột, hành động nói trên của Nga rõ ràng là một bước leo thang mới trong cuộc đối đầu với phương Tây. Vậy mục tiêu của Nga là gì? Hiện tại các chuyên gia quân sự tiếp tục tìm hiểu về loại vũ khí đã được Điện Kremlin sử dụng để tấn công một địa điểm thuộc thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Một số chuyên gia nói đến loại tên lửa chiến lược tầm trung có tầm bắn hơn 5.500 cây số được cải biên. Còn trong bài phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định đây là một tên lửa đạn đạo tầm trung đang trong giai đoạn thực nghiệm. Cũng một điều được giới quan sát coi như chắc chắn đó là hỏa tiễn vừa được dùng để oanh kích là một tên lửa đạn đạo chiến lược, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tên lửa chiến lược có thể mang đầu đạn hạt nhân đã được sử dụng để oanh kích đối phương. Theo chuyên gia Eloise Faye, việc sử dụng tên lửa này hoàn toàn không làm thay đổi đáng kể cục diện trên chiến trường, và những loại tên lửa này rất đắt tiền và chắc chắn Nga không có nhiều. Vậy vì sao Nga dùng tên lửa đạn đạo chiến lược để tấn công Ukraine? Theo AFP, giới chuyên gia đều thống nhất ở một điểm, đó là cuộc oanh kích này là một thông điệp chính trị gửi đến Kiev và các đồng minh phương Tây. Cuộc tấn công diễn ra ngay sau khi Kiev dùng các tên lửa chiến thuật tầm xa do Mỹ và Pháp Anh viện trợ với tầm bắn có thể lên đến 300 cây số để tấn công một số mục tiêu trên đất Nga, điều vốn được Moscow coi như một làn danh đỏ. Điện Kremlin ngay lập tức trả đũa. Nga cho thấy cũng sẵn sàng vượt qua làn danh đỏ. Cuộc oanh kích bằng tên lửa đạn đạo chiến lược nói trên diễn ra ngay sau khi Điện Kremlin chính thức sửa đổi học thuyết hạt nhân, cho phép Nga dùng vũ khí hạt nhân tấn công một quốc gia không có vũ khí hạt nhân bằng vũ khí hạt nhân, trong bối cảnh quốc gia thù địch nói trên được một cường quốc hạt nhân hậu thuẫn thách thức toàn vẹn lãnh thổ của Nga, ngụ ý rõ ràng nhắm vào Ukraine và các đồng minh. Cuộc oanh kích nói trên để ngỏ khả năng là Moscow có thể sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu phương Tây hậu thuẫn Kiev mạnh hơn về quân sự, như điều mà ông Putin tái khẳng định ngày hôm qua. Cuộc oanh kích lần này được tiến hành với tên lửa chiến lược không mang đầu đạn hạt nhân, thì lần tới không thể loại trừ là với đầu đạn hạt nhân. Theo một số chuyên gia, thì cảnh báo mới nói trên của Moscow không nhắm đến phương Tây nói chung mà chủ yếu hướng đến châu Âu. Theo phỏng đoán của chuyên gia về rủi ro an ninh quốc tế Stefan Odron, thì Nga không muốn leo thang căng thẳng trực tiếp với Mỹ, mà mục tiêu chính là gia tăng áp lực tối đa với châu Âu. Cuộc tấn công diễn ra đúng vào lúc nước Mỹ chuẩn bị chuyển giao quyền lực. Việc ông Trump lên nắm quyền có thể là một cơ hội vàng với Moscow, bởi Tổng thống tân cử Mỹ thường được coi là người có chủ trương giảm bớt hậu thuẫn quân sự của Hoa Kỳ với châu Âu. Không có đủ hậu thuẫn của Mỹ, an ninh của châu Âu sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết kể từ Thế chiến II. Dĩ nhiên, tại châu Âu có hai cường quốc hạt nhân là Pháp và Anh. Vấn đề là Paris và London có sẵn sàng dùng hệ thống răn đe hạt nhân của mình để bảo vệ châu Âu hay không, và các đồng minh châu Âu có sẵn sàng đóng góp vào hệ thống răn đe hạt nhân chung này hay không. Từ rất lâu nay, vấn đề này được đề ngỏ và hiện chưa có nỗ lực đáng kể nào để mang lại giải pháp. Để đáp trả lại tín hiệu đe dọa hạt nhân mới của Nga, ba cường quốc hạt nhân phương Tây là Mỹ, Anh, Pháp được chờ đợi sẽ có các động thái răn đe chiến lược tương thích. Theo chuyên gia Odron, thì các phản ứng của các cường quốc hạt nhân phương Tây có thể ít được công chúng biết đến nhưng đã mang lại hiệu quả. Vào thời điểm khởi đầu cuộc xâm lăng Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Moscow từng cho các tàu ngầm hạt nhân rời khỏi căn cứ. Ít tuần lễ sau, Pháp và Mỹ cũng làm tương tự để đáp trả. Rốt cục, Nga đã phải chọn giải pháp xuống thang và việc đưa tàu về căn cứ. Chuyên gia Odron tin tưởng là một trong ba cường quốc hạt nhân phương Tây hoặc cả ba sẽ có một tín hiệu như vậy trong thời gian tới để xác lập trở lại thế cân bằng về răn đe hạt nhân.
Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Trọng Thành thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo là tạp chí Văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim tiểu sử nhân 100 năm ngày sinh của danh ca Aznavour. Kết thúc chương trình là tạp chí tiêu điểm thời sự về chủ đề Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa mùa đông thứ ba. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ sẽ là mục theo dòng thời sự. Thùy Dương nói về chủ đề về công nghệ ắc quy ô tô, vấn đề nan giải về quyền tự chủ công nghiệp đối với Liên hiệp châu Âu.
Thưa quý vị, các nhà sản xuất châu Âu ngày càng phải cân nhắc để lựa chọn công nghệ bình điện cho ô tô, một lựa chọn công nghệ quan trọng cả về tự chủ công nghiệp và sự lệ thuộc kinh tế vào các nhà sản xuất kim loại, nhưng cũng có thể giúp các nhà sản xuất châu Âu bán được nhiều xe ô tô chạy bằng điện hơn. Trên đây là nhận định của Lucas Mies, nghiên cứu sinh về khoa học chính trị, quan hệ quốc tế, Học viện Công giáo Lille của Pháp, trong bài viết Công nghệ bình điện nào cho ô tô, vấn đề nan giải về tự chủ công nghiệp đối với Liên Âu, bài viết đăng trên trang mạng nghiên cứu The Conversation ngày 18 tháng 11 vừa qua. Trước nhu cầu ngày càng tăng về xe ô tô điện với giá cả phải chăng hơn, các nhà sản xuất châu Âu đang ngày càng phải đa dạng hóa các loại ắc quy. Họ đang bắt đầu tính đến một công nghệ phát triển bình điện LFP, lithium sắt phosphat, gọi tắt là pin lithium, hiện đang thống trị trên thị trường Trung Quốc do giá thành thấp hơn ắc quy NMC, nickel mangan cobalt, gọi tắt là pin nickel, vốn phổ biến hơn ở châu Âu.
Pin lithium ion là tâm điểm của cuộc cách mạng xe ô tô chạy bằng điện, là yếu tố chiến lược thiết yếu. Việc sản xuất ắc quy điện đòi hỏi chuyên môn cao và những khoản đầu tư quan trọng vào nguồn vốn cố định và sử dụng các nguyên liệu thô quý hiếm. Ngành công nghiệp ô tô đã định hướng phần lớn quỹ đạo phát triển công nghệ pin điện, đặc biệt là cải thiện mật độ năng lượng, khả năng nạp điện nhanh và độ an toàn sử dụng, đồng thời giảm chi phí.
Hiện tại, thống lĩnh thị trường là hai công nghệ, ắc quy điện nickel và lithium. Sự so sánh giữa pin lithium và pin nickel cho thấy một bài toán khó về giá cả, khả năng tiếp cận, mức độ an toàn, hiệu suất và khả năng tự chủ. Hồi năm 2023, bình điện nickel chiếm gần 2/3 thị trường toàn cầu, trong khi ắc quy lithium chiếm 27 thị phần. Tại châu Âu, 55% xe ô tô chạy bằng điện dùng ắc quy nickel, 40% chạy bằng ắc quy NCA, tức là nickel, cobalt và nhôm, và chỉ có 5% được trang bị ắc quy lithium. Trên thực tế, các nhà sản xuất châu Âu cho đến nay vẫn ưa chuộng bình điện nickel và NCA vì khả năng tự chủ lâu, trong khi ắc quy lithium chủ yếu được các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc sử dụng. Cho đến nay, Liên Âu đầu tư theo hướng phát triển ắc quy điện nickel có hàm lượng nickel cao, chủ yếu để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về khả năng tự chủ, hiệu suất và khả năng nạp điện nhanh. So với ắc quy nickel, ắc quy lithium có mật độ năng lượng thấp hơn, khiến khả năng tự chủ bị hạn chế hơn so với ắc quy nickel có trọng lượng tương đương. Tuy nhiên, bình điện lithium lại nổi bật vì giá thành rẻ hơn, một yếu tố thiết yếu trong bối cảnh hiện nay giá xe ô tô điện cao là trở ngại chính cho việc mua xe. Bình điện lithium cũng an toàn hơn, có tuổi thọ lâu hơn và chấp nhận nạp đầy tốt hơn, nên thiết thực hơn cho sử dụng hàng ngày. Các nhà sản xuất ô tô châu Âu đã hiểu rõ điều này và mới đây đã công bố những thay đổi đáng kể trong chiến lược.
Những thông báo này đã làm dấy lên một số lo ngại về tính bền vững về đầu tư vào ắc quy nickel, nhưng có thể được coi là sự đa dạng hóa của các nhà sản xuất châu Âu nhằm đáp ứng các nhu cầu và ràng buộc, đồng thời hạn chế các rủi ro kinh tế. Điều này cũng sẽ cho phép các nhà sản xuất xe ô tô của châu Âu thích ứng tốt hơn với phân khúc thị trường ắc quy. Bình điện lithium có thể thống trị thị trường xe điện tầm trung, xe dành cho hành trình ngắn ở đô thị hoặc dành cho các ứng dụng yêu cầu khả năng tự chủ tương đối thấp. Ắc quy nickel dành cho phân khúc thị trường cao cấp hoặc các ứng dụng yêu cầu khả năng tự chủ về điện cao hơn, chẳng hạn như xe chạy đường dài.
Sự đa dạng hóa này mặc dù giúp ô tô điện có giá cả phải chăng hơn nhờ giảm chi phí chế tạo ắc quy, nhưng không phải là không có rủi ro, bởi nó buộc các nhà sản xuất châu Âu phải chuyển hướng sang các nhà sản xuất châu Á. Hiện tại, khoảng một nửa năng lực sản xuất bình điện tại châu Âu thuộc về các công ty Trung Quốc và Hàn Quốc, và còn nhiều hơn thế đối với pin lithium. Trên thực tế, 95% pin lithium được sản xuất tại Trung Quốc. Các nhà sản xuất như BYD và Cant làm chủ một cách hoàn hảo quy trình sản xuất. Không phải là bản thân những quan hệ đối tác này gây vấn đề, thậm chí còn có thể là cơ hội để các hãng xe châu Âu hưởng lợi từ năng lực công nghệ của các đối tác sản xuất pin chất lượng cao và có tính cạnh tranh về kinh tế. Vấn đề thực sự ở đây là sự lệ thuộc của châu Âu vào các nguyên liệu thô để chế tạo ắc quy nickel. Các công ty Trung Quốc tinh chế đến 62% lượng lithium toàn cầu. Mặc dù các dự án tinh chế lithium ở châu Âu là có tiềm năng, nhưng các đầu tư vẫn chậm được triển khai.
Việc sản xuất pin nickel cũng cần có nickel và cobalt, những nguyên liệu mà Ủy ban châu Âu xem là quan trọng, phần nào do rủi ro địa chính trị về nguồn cung. Cobalt chủ yếu được khai thác ở Congo và 67% được tinh chế tại Trung Quốc. Thế nên, đối với các nhà sản xuất xe của châu Âu, việc hướng nhiều hơn đến pin lithium cũng sẽ hạn chế rủi ro lệ thuộc vào nguồn cung cấp các kim loại quan trọng. Thế nhưng sự đa dạng hóa đầu tư vào các loại ắc quy điện của châu Âu đã tác động đến toàn bộ chuỗi sản xuất trong lĩnh vực pin điện tại châu lục này, từ khâu sản xuất đến tái chế. Các nhà sản xuất vật liệu chế tạo pin nickel có thể gặp khó khăn trong việc chuyển đổi nếu thị trường ngả nhiều sang pin lithium.
Các vấn đề công nghiệp cũng nảy sinh đối với việc tái chế bình điện. Tái chế pin điện đã qua sử dụng là cần thiết để giảm lệ thuộc vào nguồn nhập khẩu, tăng cường khả năng phục hồi của châu Âu nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn do căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, vật liệu được sử dụng quyết định mức hấp dẫn về kinh tế của việc tái chế pin. Vì pin lithium không chứa cobalt hoặc nickel, những kim loại có giá trị nhất, nên hiệu quả kinh tế của hoạt động tái chế pin lithium kém hấp dẫn hơn nhiều so với tái chế pin nickel. Với khả năng hiện tại của châu Âu, pin nickel có thể được tái chế dễ dàng hơn pin lithium bởi hiệu quả trong việc thu hồi nickel và cobalt là cao hơn lithium. Nghịch lý là sự phát triển năng lực tái chế pin điện ở châu Âu lại lệ thuộc vào sự lựa chọn ổn định trong tương lai của các nhà sản xuất ô tô điện, và sự lựa chọn công nghệ này lại đặt ra câu hỏi về khả năng tự chủ công nghiệp. Nói tóm lại, bình điện nickel cho phép tăng khả năng tự chủ của phương tiện nhưng đắt đỏ hơn và thúc đẩy châu Âu lệ thuộc ngày càng nhiều vào các nước thứ ba về các kim loại quan trọng. Nhưng việc tái chế pin nickel mang lại lợi nhuận và châu Âu đã có ngành công nghiệp tái chế pin nickel. Trong khi đó, với ắc quy lithium, xe ít tự chủ hơn nhưng tuổi thọ pin lại tốt hơn và ít xảy ra lỗi kỹ thuật hơn, cho phép hạn chế sự lệ thuộc của châu Âu và các kim loại quan trọng. Tuy nhiên, quyền soát chuỗi sản xuất lại nằm trong tay các công ty Trung Quốc. Việc tái chế mang lại ít lợi nhuận hơn cho các công ty châu Âu vì hiện giờ họ chưa làm chủ được các quy trình cần thiết. Trong những điều kiện này, liệu các nhà sản xuất châu Âu có lý khi thận trọng mở cửa phát triển ắc quy lithium hay không? Đây là một vấn đề nan giải về mặt công nghiệp, chính trị và kinh tế trong suốt chuỗi sản xuất pin điện, từ khâu khai thác cho đến tái chế. Nhưng có một điều chắc chắn, đó là đây là thời điểm thích hợp để đặt ra câu hỏi khi châu Âu ngày càng lo ngại về nguồn cung nguyên liệu thô quan trọng.
RFI, Radio France Internationale.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh Ukraine đã mang tính toàn cầu. Bất chấp lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền lợi của Israel. Hoa Kỳ lần đầu tiên thừa nhận triển khai lực lượng đặc nhiệm đến bãi bỏ cỏ mây ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược oanh kích Ukraine, đây có phải là tín hiệu đe dọa mới của Nga nhắm vào châu Âu? Theo dòng thời sự, công nghệ ắc quy mô tô, vấn đề nan giải về quyền tự chủ công nghiệp đối với Liên hiệp châu Âu. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, chiến tranh Ukraine, Tòa án Hình sự Quốc tế ICC phát lệnh truy nã Thủ tướng và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel là hai trong số những chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 22 tháng 11.
Trang nhất của Nhật báo Công giáo La Croix chạy tựa Nga đe dọa hạt nhân Ukraine sau khi Washington bật đèn xanh cho Kiev phóng tên lửa tầm xa ATACMS vào lãnh thổ Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã ký thông qua học thuyết hạt nhân sửa đổi của mình.
Ngày 21 tháng 11, chính quyền Kiev cáo buộc Kremlin lần đầu tiên phóng một tên lửa liên lục địa vào Ukraine. Phải chăng cuộc chiến đã bước sang giai đoạn mới? Tên lửa nào đã thắp sáng bầu trời Nitro vào sáng sớm hôm qua? Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tố cáo nước láng giềng điên rồ của chúng ta lại một lần nữa cho thấy bộ mặt thực sự của họ, lời lẽ trong nguyên văn. Phía Nga không xác nhận nhưng cũng không phủ nhận đã phóng tên lửa này có tầm bắn rất xa và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Các nước phương Tây vẫn tỏ ra hết sức thận trọng. Theo một quan chức Hoa Kỳ trả lời AFP, Nga dường như muốn dọa dẫm Ukraine và các quốc gia hỗ trợ Kiev hoặc muốn thu hút sự chú ý bằng cách sử dụng loại vũ khí này. Nhưng điều này sẽ không thay đổi cục diện cuộc xung đột. Mặc dù cục diện không thay đổi, nhưng sự kiện này chắc chắn cho thấy căng thẳng đang thực sự leo thang. Việc Nga phóng tên lửa đạn đạo vào Dnipro có thể được coi là hành động đáp trả của nước này trong cuộc đối đầu với Ukraine và đồng minh, đồng thời là một nỗ lực nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc lần lượt cho phép Ukraine sử dụng ATACMS và Storm Shadow để tấn công Nga. Điện Kremlin cũng đã nhiều lần khẳng định sẽ coi việc các nước bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng tên lửa của họ là hành động can thiệp chưa từng có của phương Tây vào cuộc chiến.
Vẫn về chiến tranh Ukraine, nhật báo thiên hữu Le Figaro dành trang nhất chú ý đến hàng ngàn người phải trú ẩn trong hệ thống tàu điện ngầm vào chiều hôm qua sau khi báo động phòng không vang lên khắp Kiev đang ngập trong tuyết.
Trên những bậc thang dẫn xuống hầm trú ẩn dưới lòng đất, có hai người đang chơi cờ. Xa hơn một chút, nhiều học sinh đang kiên nhẫn ngồi chờ cho đến khi báo động được tắt. Đằng sau họ là các nhân viên của McDonald's cũng đã xuống hầm. Trong suốt một tuần qua, cư dân của thủ đô Ukraine đã lấy lại thói quen xuống tàu điện ngầm mỗi khi còi báo động vang lên. Trong bối cảnh xung đột giữa Ukraine và Nga ngày càng leo thang. Tại Kiev, chính quyền đang cố gắng trấn an dư luận và không ngần ngại chỉ trích mạnh mẽ các quốc gia đã quyết định đóng cửa đại sứ quán trong tuần qua, kêu gọi không nuôi dưỡng bầu không khí căng thẳng mà Moscow đã gieo rắc và duy trì trong nhiều ngày qua. Ngoại trưởng Ukraine Admi Sibia hôm 19 tháng 11 đã kêu gọi các đồng minh giữ bình tĩnh, giữ đầu óc sáng suốt và không đầu hàng trước nỗi sợ hãi. Dân biểu Ukraine Andriy Osachuk thì nhấn mạnh Putin có tư tưởng của một tên côn đồ. Nếu mọi người cúi đầu trước những lời đe dọa, hắn sẽ lấn tới. Nếu mọi người phản ứng mạnh mẽ, hắn sẽ không dám quá trỡn, từ ngữ trong nguyên văn.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6 tháng và 1 ngày là thời gian mà ba thẩm phán của Tòa án Hình sự Quốc tế cần để ra phán quyết về hồ sơ nhạy cảm nhất trong lịch sử của tổ chức này. Trang nhất của tờ Liberation đặt câu hỏi, có nên phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant về những hành động của họ ở giải Gaza hay không, như yêu cầu của công tố viên Karim Khan vào ngày 20 tháng 5?
Câu trả lời là có, sau khi các thẩm phán của phòng sơ thẩm của tòa án Nicola Giu, René Alapini-Gansu và Betty Onle đã ra phán quyết trên vào hôm qua, họ cũng đã phát lệnh bắt giữ Mohamed Deif, thủ lĩnh quân sự của tổ chức Hamas tại Gaza, người bị Israel tuyên bố là đã chết. Tuy nhiên, ICC không phát lệnh bắt giữ hai thành viên khác của phong trào Palestine là Yahya Sinwar và Ismail Haniyeh vì cái chết của họ đã được xác nhận. Theo nhật báo Thiên Tả, lệnh bắt giữ các lãnh đạo Israel đã được xếp vào loại bí mật để bảo vệ các nhân chứng và bảo đảm tiến trình điều tra diễn ra thuận lợi. Theo ICC, ông Netanyahu và ông Galan đã sử dụng nạn đói như vũ khí chiến tranh và cố tình ngăn cản viện trợ nhân đạo đến Gaza với số lượng đủ dùng trong giai đoạn từ tháng 8 tháng 10 năm ngoái, một ngày sau các cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhắm vào Israel cho đến ít nhất ngày 20 tháng 5 vừa qua. Tuyên bố của ICC ghi nhận việc Israel cố ý gây ra tình trạng thiếu thốn thực phẩm, nước, điện và nhiên liệu dẫn đến cái chết của thường dân ở Gaza, đặc biệt là trẻ em, do suy dinh dưỡng và mất nước. Tòa án cũng khẳng định các bị cáo đã cố tình ngăn cản việc đưa thiết bị y tế và thuốc men vào giải đất này, khiến các bác sĩ buộc phải phẫu thuật cho những người bị thương, kể cả trẻ em, mà không có thuốc hay thiết bị gây mê, hoặc đã buộc phải sử dụng các phương pháp không phù hợp và nguy hiểm để làm cho bệnh nhân bất tỉnh, khiến những người này phải chịu sự đau đớn tột cùng.
Về quan hệ Hoa Kỳ-Liên hiệp châu Âu, nhật báo Le Monde dành trang nhất quan tâm đến đối sách của lục địa già trong bối cảnh Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm sau. Mặc dù chưa công bố chi tiết về chính sách sẽ áp dụng đối với Liên hiệp châu Âu, nhưng nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của nhà tỷ phú đã gây ra nhiều căng thẳng.
Về mặt kinh tế, Trump dự định áp thuế nhập khẩu 10% đối với hàng hóa từ châu Âu, đặc biệt là ô tô Đức. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề cập đến khả năng thay thế khí đốt Nga bằng khí đốt tự nhiên từ Mỹ để giảm bớt căng thẳng. Một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng có thể giảm thiểu thiệt hại nếu Donald Trump chọn giải pháp đàm phán. Liên Âu có thể tăng cường mua sắm vũ khí của Mỹ và điều này sẽ đáp ứng ưu tiên về mặt an ninh của các quốc gia như Ba Lan, đồng thời giải quyết mối quan tâm thương mại của Đức. Tuy nhiên, Liên Âu cũng phải xem xét lại về mối quan hệ với Trung Quốc. Donald Trump, giống như người tiền nhiệm Joe Biden, muốn Liên Âu cứng rắn hơn với Bắc Kinh. Mặc dù một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là Đức, không muốn mối quan hệ thương mại với Trung Quốc suy giảm, nhưng Liên Âu gần đây đã áp thuế bổ sung đối với xe điện Trung Quốc. Đối mặt với những thách thức này, các nước thành viên Liên Âu dường như vẫn chia rẽ. Một số quốc gia như Pháp bày tỏ lập trường cứng rắn với Hoa Kỳ, trong khi Đức và nhiều quốc gia khác chọn cách tiếp cận êm dịu hơn. Những tháng sắp tới sẽ quyết định xem liệu khối Liên Âu có thể duy trì sự đoàn kết khi đối mặt với chính sách của Donald Trump hay không. Nếu nhà tỷ phú quyết định gia tăng cuộc chiến thương mại, Liên Âu sẽ không những chỉ phải giải quyết các mối bất đồng trong quan hệ nội bộ, mà còn phải tìm được tiếng nói chung nhằm phục vụ lợi ích của các quốc gia thành viên để tránh leo thang căng thẳng với Washington.
Vẫn về Hoa Kỳ, trang nhất và bài xã luận của nhật báo kinh tế Lizeco chú đến tầm ảnh hưởng của nhân vật giàu nhất thế giới, Elon Musk, đối với những chính sách mà chính quyền Trump sẽ đưa ra trong tương lai. Về mặt kinh tế, Washington vốn đã có nhiều lợi thế, nhưng hiện đang tìm cách củng cố vị thế bằng những đột phá mới.
Nhà tỷ phú Elon Musk, được Tổng thống đắc cử Donald Trump bổ nhiệm vào nội các tương lai, đã chỉ trích mạnh mẽ bộ máy hành chính liên bang khổng lồ mà ông coi là một rào cản đối với sự sáng tạo. Đối với Elon Musk, các cơ quan chính phủ phụ trách các lĩnh vực như dược phẩm, trí tuệ nhân tạo, môi trường, tài chính, thực phẩm và không gian đã trở thành những trở ngại đối với sự sáng tạo và động lực của các doanh nhân. Chủ nhân của Tesla nhận định, triết lý mới của Mỹ nên hướng đến việc các doanh nghiệp cần có thể sáng tạo một cách tự do mà không cần chờ đợi sự chấp thuận từ chính phủ. Nếu Hoa Kỳ muốn thống trị các ngành công nghiệp tương lai như trí tuệ nhân tạo, tiền điện tử, xe tự lái, công nghệ sinh học hoặc không gian mới, Washington cần tạo ra một môi trường thuận lợi mà các doanh nghiệp sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Tuy nhiên, đạt được mục tiêu này không phải là điều đơn giản, bởi ông Musk có thể vấp phải sự kháng cự của bộ máy hành chính và những cuộc chiến pháp lý, đặc biệt trong một quốc gia mà vai trò của các luật sư không hề nhỏ. Đối mặt với những thách thức này, dường như Elon Musk vẫn tự tin có thể biến Hoa Kỳ thành một thiên đường thực sự cho việc nghiên cứu và phát triển.
Để khép lại mục điểm báo ngày hôm nay, RFI tiếng Việt xin nói về bộ phim Creator 2 mới ra rạp, khiến khán giả có những phản ứng trái ngược nhau. 24 năm sau thành công vang dội của Creator 1, với cái chết của võ sĩ giác đấu Maximus, con trai ông là Lucius quay trở lại đấu trường La Mã.
Tuy nhiên, lịch sử bị bóp méo trong phần 2 khi Liberace nhận thấy có rất nhiều sai sót, như việc Colisée không thể tổ chức những trận thủy chiến, hay việc công chúa Lucia vẫn sống sót sau cái chết của em trai Commode. Bộ phim chủ yếu khai thác hình ảnh mang tính hư cấu về Roma cổ đại, chứ không tái hiện trung thực các sự kiện lịch sử. Thực tế, Roma trong Gladiator 2 gần như không thay đổi sau 1/4 thế kỷ. Bạo lực vẫn hiện diện trong các trận chiến của các võ sĩ, đôi khi biến thành những cuộc tàn sát vô căn cứ giữa con người và động vật, với những cảnh tượng không thực tế như sự xuất hiện của tê giác và cá mập trong đấu trường.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo chương trình là mục tạp chí văn hóa. Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim tiểu sử nhân 100 năm ngày sinh của danh ca Aznavour.
Trong những năm gần đây, sự quan tâm của khán giả đối với dòng phim tiểu sử vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Phía nghệ sĩ quốc tế có Freddie Mercury, Bob Marley hay Amy Winehouse. Còn trong làng nhạc Pháp, sau hai thần tượng Edith Piaf và Dalida, nay đến phiên Monsieur Aznavour ra mắt khán giả cuối tháng 10 năm 2024. Bộ phim này kể lại hành trình của Aznavour trong những năm tháng đầu đời, đồng thời cũng đánh dấu 100 năm ngày sinh của nam danh ca người Pháp gốc Armenia.
Bộ phim Monsieur Aznavour trước hết là câu chuyện của một kẻ gan lì bướng bỉnh, không chịu nghe lời ai. Mọi người đều nói rằng trước sau gì thì ông cũng sẽ gặp thất bại. Vì vào thời bấy giờ, để hát nhạc tình, ca sĩ phải có ngoại hình, khuôn mặt phải điển trai.
Qu'est-ce que tu veux chanter?
Des chansons d'amour.
Pour chanter l'amour, faut être beau.
Người duy nhất thấy được tài năng của Aznavour có lẽ vẫn là Edith Piaf, bởi vì cả hai nghệ sĩ này đều có ý chí vươn lên để thoát khỏi cảnh cơ cực nghèo đói từ cái thủ đi hát dòng ở đường phố.
Edith Piaf.
T'es comme moi toi. T'as chanté dans la rue.
Comment que j'ai chanté dans la rue?
Ngay từ lúc mới vào nghề, nghệ sĩ Aznavour đã bị giới phê bình chỉ trích nặng nề. Họ chê ông xấu ở ngoại hình cũng như ở chất giọng, khuyên ông nên làm nghề kế toán hơn là ca sĩ. Thậm tệ hơn nữa, nhiều nhà phê bình đã tỏ ra kỳ thị khi coi thường nguồn gốc của gia đình ông.
Tại Pháp, anh Fabien Marceau, 47 tuổi, nổi tiếng là một nghệ sĩ slam với nghệ danh Grand Corps Malade. Lần này anh cùng thực hiện với Mehdi Idir, 45 tuổi, bộ phim kể lại cuộc đời và sự nghiệp của nam danh ca Aznavour, một dự án có từ gần một thập niên qua, ngay từ thời Charles Aznavour còn sống. Nghệ sĩ Grand Corps Malade cho biết quá trình hình thành bộ phim Monsieur Aznavour.
Oui, il représente déjà la légende de la chanson française, de la culture française même à travers le monde.
Aznavour trước hết là một huyền thoại nhạc Pháp, và xa hơn nữa, ông là một biểu tượng của văn hóa Pháp ở nước ngoài. Về mặt quan hệ đời tư, tôi càng cảm thấy gần gũi gắn bó với ông. Sở dĩ tôi dành cho ông nhiều tình cảm quý mến là vì tôi có may mắn quen ông ở ngoài đời, và quan trọng hơn nữa là tôi đã có dịp làm việc với ông, được ông chỉ bảo dìu dắt. Nhờ vậy mà tôi hiểu ông Aznavour hơn, cả nghệ sĩ lẫn con người. Sinh thời, nam danh ca Aznavour đã từng có ý định cho quay một bộ phim kể lại cuộc đời và sự nghiệp của mình. Lúc đầu, ông đã giao dự án này cho con rể của ông là nhà sản xuất Jean Rachid. Thế nhưng, dự án này lại bị gián đoạn vào năm 2018 khi ông Aznavour đột ngột qua đời. Một thời gian sau đó, nhà sản xuất mới khởi động lại quá trình làm phim tiểu sử và giao cho chúng tôi phần soạn kịch bản cũng như việc thực hiện dự án này.
Thay vì phản ánh giai đoạn huy hoàng nhất trong sự nghiệp của Aznavour, ông có lẽ là nghệ sĩ người Pháp đã thực hiện trong đời 5 vòng lưu diễn trên thế giới. Bộ phim lại chủ yếu tập trung vào giai đoạn đầu đời, khi mà Aznavour còn đang chờ thời người nghệ sĩ muốn phát huy tài năng, nhưng vì chưa có cơ hội nên phải chịu khó làm đủ mọi nghề để kiếm sống, bữa no, bữa đói, nghệ sĩ Grand-Corps Malade giải thích.
Oui, alors en plus ça c'était une de ses volontés. Il voulait vraiment parler de sa jeunesse, des années galères.
Ông Aznavour muốn kịch bản phim nhấn mạnh đến thời ông mới vào nghề, chứ ông không quan tâm đến giai đoạn thành công, bước lên tột đỉnh danh vọng. Ông thành danh khá muộn vào năm 37 tuổi. Thời thanh niên, ông đã phải trải qua những năm tháng cơ cực, làm cùng lúc nhiều công việc mới hy vọng đủ sống. Xuất thân từ một gia đình nghèo người nhập cư gốc Armenia, ông đi làm rất sớm để phụ giúp cha mẹ. Ông chọn nghề sân khấu, cho dù không có nhiều lợi thế, không có quan hệ rộng rãi, quen biết nhiều người, có thể giúp ông thăng tiến nhanh. Nhiều nhà phê bình chê ông xấu cả về ngoại hình lẫn chất giọng. Thực ra giọng của Aznavour khá hay, khàn đục trong những vết gãy, nhưng lại không hợp với thời bấy giờ, đang có trào lưu của những giọng ca quyến rũ mượt mà, âm thanh trao chuốt bóng bẩy. Nhưng có lẽ nhờ có ý chí phấn đấu và sức chịu đựng bền bỉ mà người nghệ sĩ đã vượt qua được những trở ngại cũng như cạm bẫy để rồi cuối cùng áp đặt tài năng của mình.
Khi mới vào nghề, ông Aznavour từng bị phân biệt đối xử, thậm chí có nhiều lời phê bình mang tính kỳ thị khi nhắm vào nguồn gốc Armenia của ông thay vì đơn thuần bàn về tài năng soạn nhạc hay là diễn đạt của người nghệ sĩ này trên sân khấu. Thế nhưng giờ đây, không ai có thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của Aznavour, đại sứ của văn hóa Pháp ở nước ngoài, và đó là ý nghĩa mà hai đạo diễn Mehdi Idir và Grand-Corps Malade đã muốn đề cao trong bộ phim.
La symbolique elle est magnifique. Ça nous parle aujourd'hui.
Câu chuyện của Aznavour là một biểu tượng tuyệt vời và càng có tiếng vang trong thời buổi hiện nay, vào lúc nhiều quốc gia đang co cụm lại, có tư tưởng sống khép kín và thậm chí muốn đóng cửa biên giới trước nỗi lo ngại của các làn sóng nhập cư. Ông Aznavour là trường hợp khá tiêu biểu của thế hệ sau của các gia đình dân nhập cư. Cha mẹ họ không nói thạo tiếng Pháp, nhưng con cháu họ trong mắt người nước ngoài lại trở thành những gương mặt đại diện cho văn hóa Pháp nói riêng, cho nước Pháp nói chung. Quá trình hội nhập thành công mang tính thời sự và chúng tôi chọn đề tài này làm biểu tượng.
Xuất thân từ trường phái Slam kết hợp giai điệu với thơ nói, nghệ sĩ Grand-Corps Malade hơn ai hết biết rõ di sản mà Aznavour đã để lại cho các thế hệ sau. Nhưng ngoài tiếng Pháp, tầm ảnh hưởng của nam danh ca Aznavour còn khá lớn đối với nhiều nghệ sĩ quốc tế. Anh cho biết đó là những nghệ sĩ nào và giải thích vì sao.
Pour l'exemple du film, c'est Dr. Dre, rappeur américain immensément célèbre, à succès, a repris un sample d'une des chansons d'Aznavour qui s'appelle Parce que tu crois.
Trong phim, chúng tôi có nhắc đến trường hợp của Dr. Dre, nghệ sĩ hip-hop rất nổi tiếng người Mỹ, đã từng lấy lại một đoạn của bài hát Parce que tu crois rồi đưa vào trong giai điệu nhạc rap của mình. Về phần mình, nghệ sĩ nhạc rap Benito Martinez Ocasio với nghệ danh Bad Bunny trong nhạc phẩm Nadisa Beloke và Apasar Manana, không ai biết ngày mai sẽ ra sao, đã thu hút hàng trăm triệu lượt truy cập trên mạng Spotify nhờ hội tụ thần tượng Al Pacino trong phim video clip với Aznavour qua giai điệu khi mượn lại bài hát Y Encore của ông tựa đề bản phóng tác tiếng Anh là Yesterday When I Was Young, hiểu theo nghĩa tuổi trẻ cứ nghĩ rằng mình còn thời gian. Xuất thân từ một gia đình nhập cư và nhờ vậy mà có hai nền văn hóa, trải qua nhiều năm tháng cực khổ trước khi thành công, nhưng không phải vì giàu có hôm nay mà quên đi những buổi hàn vi thuở nào. Tất cả những yếu tố đó đều rất là con người, cộng thêm những giai điệu nghe đi nghe lại mà vẫn chưa lỗi thời, khiến cho hình tượng của Aznavour luôn hấp dẫn đối với các nghệ sĩ nhạc rap hay slammer ở mọi thời.
Bộ phim Monsieur Aznavour có sức thuyết phục trước hết là nhờ vào tài năng diễn xuất của Taha Rahim. Thành danh vào năm 2009 nhờ bộ phim Un Prophète của đạo diễn Jacques Audiard. Anh là một trong những gương mặt hiếm hoi đoạt trong cùng một năm hai giải César của Pháp dành cho vai nam xuất sắc nhất và tài năng đầy hứa hẹn. Lần này, để vào vai nam danh ca người Pháp, ta Raïm không trông cậy vào các thủ thuật trang điểm để có nét mặt giống như Aznavour, mà lại luyện giọng trong vòng 6 tháng liền trước khi ekip đạo diễn bấm máy quay phim. Kết quả là từ giọng nói cho tới giọng hát, ta giống Aznavour đến 9 phần 10. Ống kính của hai đạo diễn tập trung vào những góc quay tầm trung, cho thấy tướng mạo và điệu bộ nhiều hơn là nét mặt quay cận cảnh của nam diễn viên. Cho dù phim có vài khuyết điểm nhỏ trong các đoạn chuyển tiếp quá nhanh, không dành nhiều thời gian cho các vai phụ, dùng nhiều đoạn phim để minh họa thay vì đào sâu thêm khía cạnh tâm lý, giúp cho nhân vật thêm sắc sảo, thì nhìn chung, Monsieur Aznavour vẫn có một ưu điểm lớn, đó là Ta Raïm đã thu âm toàn bộ các bản nhạc phim với chính giọng ca của mình. Và khi nhắm mắt lại, người xem có cảm tưởng nam danh ca Aznavour đang hát nhạc tình. Đó thực sự là kỳ công của điện ảnh trong ma lực tái tạo, trong phép lạ hồi sinh.
Je vous parle d'un temps. La nostalgie comme emblème, entre galère et poème, à chacun sa bohème.
Vừa rồi là tạp chí Văn hóa do Tuấn Thảo thực hiện. Tiếp theo chương trình là tạp chí Tiêu điểm Thời sự, nói về chủ đề Vatican thúc đẩy hòa bình ở Ukraine trước ngưỡng cửa mùa đông thứ ba. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua.
Tạp chí Tiêu điểm.
Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đã đến Moscow trong vai trò đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng Francisco để tiếp tục sứ mệnh ngoại giao nhân đạo, thúc đẩy con đường hòa bình cho cuộc chiến ở Ukraine. Phát ngôn viên phòng báo chí Tòa Thánh đã xác nhận, nhưng không cho biết chi tiết về chuyến đi Nga của Đức Hồng Y Zuppi vào sáng thứ Hai. Và sau khi kết thúc chuyến đi, cũng không có nhiều thông báo chi tiết được công bố. Và vào cuối tuần, một cuộc trao đổi tù binh chiến tranh của đôi bên đã diễn ra qua trung gian của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chuyến đi Nga xảy ra ngay sau cuộc gặp ngắn giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Đức Giáo Hoàng Francisco tại Vatican hôm 11 tháng 10. Và lúc chiến sự lan rộng, xung đột diễn ra ác liệt hơn. Về mặt ngoại giao, hai bên vẫn chưa thể ngồi vào bàn đàm phán. Và Vatican là một trong số ít kênh còn mở nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình. Cách nay 15 tháng, đặc phái viên của Giáo Hoàng đã tới Moscow. Liệu đây có phải chu kỳ sẽ được lặp lại? Ngài có sẽ tiếp tục đi Kiev, Bắc Kinh và Washington hay không? Và tại sao lại tới Moscow?
Thông cáo của văn phòng báo chí Tòa Thánh giải thích rằng chuyến đi diễn ra trong khuôn khổ nhiệm vụ mà Đức Giáo Hoàng Francisco giao phó cho Đức Hồng Y Zuppi vào năm 2023, đó là gặp gỡ các nhà chức trách và đánh giá các nỗ lực tiếp theo nhằm tạo điều kiện cho việc đoàn tụ gia đình của các trẻ em Ukraine và việc trao đổi tù nhân nhằm đạt được hòa bình mà nhiều người đang mong đợi. Tuyên bố có 3 điểm quan trọng. Thứ nhất, Đức Hồng Y Matteo Zuppi đến Moscow với tư cách là đặc phái viên hòa bình của Vatican, một vai trò mà ngài đã đảm nhiệm từ tháng 5 năm 2023. Thứ hai, chuyến đi có 2 mục tiêu. Đầu tiên là giúp đỡ gần 20.000 trẻ em Ukraine bị bắt cóc đến Nga được trở về với gia đình. Mục tiêu thứ hai là thúc đẩy việc trao đổi tù binh chiến tranh giữa Nga và Ukraine. Phái bộ Zuppi đã đạt được một số thành công trên 2 mục tiêu này, mặc dù khó có thể định lượng do màn sương mù của cuộc chiến tranh. Thứ ba, Tòa Thánh hy vọng rằng các thỏa thuận nhân đạo sẽ là bước mở đầu cho các cuộc đàm phán hòa bình. Sau hơn một năm, nhiều sự kiện đã diễn ra qua các chuyến đi và gặp gỡ của các nhân vật có trách nhiệm và chính Đức Giáo Hoàng. Điều này cho thấy Tòa Thánh đã làm việc không ngừng, nhất là trong những tháng gần đây, để thúc đẩy sứ mệnh của mình. Việc Đức Hồng Y Zuppi trở lại Nga ngụ ý rằng các cuộc thảo luận về tù binh chiến tranh và trẻ em bị bắt cóc đã tiến triển đến mức cần phải có các cuộc đàm phán trực tiếp để đạt được nhiều tiến triển hơn nữa. Nhưng đó đơn giản chỉ là một suy luận.
Nhưng lịch trình của chuyến đi đã được thông báo cụ thể hay chưa?
Chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi bắt đầu bằng cuộc gặp ngày 14 tháng 10 với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Bản thân điều này đã đánh dấu sự khác biệt đáng kể so với chuyến thăm đầu tiên của ngài. Trong chuyến đi trước vào tháng 6 năm 2023, quan chức ngoại giao cao cấp nhất mà ngài gặp là Yuri Ushakov, trợ lý của Tổng thống Nga về các chính sách đối ngoại. Tòa Thánh Vatican có thể sẽ vui mừng khi Đức Hồng Y Zuppi bảo đảm được một cuộc gặp ngay lập tức với Ngoại trưởng Lavrov, có thể nói là nhân vật của Điện Kremlin dễ nhận biết nhất sau Tổng thống Putin. Điều này cho thấy các nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh đang được chính phủ Nga coi trọng. Tuy nhiên, Vatican có thể thất vọng vì không giống như hồi tháng 6 năm 2023, đặc sứ của giáo hoàng lần này không thể gặp nhà lãnh đạo giáo hội chính thống giáo Nga là Đức Thượng Phụ Kirin. Một linh mục thuộc Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow đã nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS rằng lịch trình làm việc bận rộn của Đức Thượng Phụ Kirin không cho phép một cuộc gặp mới với Đức Hồng Y Zuppi, hết lời dẫn.
Nhưng liệu đây không phải là dấu hiệu quá thất vọng vì còn có những cuộc họp mang tính xây dựng tích cực ở cấp thấp hơn?
Bên cạnh cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và cố vấn cho Tổng thống Liên bang Nga về các vấn đề về các chính sách đối ngoại Yuri Ushakov, còn có Ủy viên Tổng thống về quyền trẻ em bà Maria Vlova-Belova và Ủy viên Tổng thống về nhân quyền bà Tatiana Moskankova. Tuy không có cuộc họp nào với Đức Thượng Phụ Kirin, nhưng quan trọng không kém là cuộc gặp gỡ với giáo hội chính thống Nga mà đại diện là Đức Tổng giám mục Antony, Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại của Tòa Thượng Phụ Moscow, có thể coi ngài như là ngoại trưởng, người mà Zuppi đã thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là những vấn đề có tính chất nhân đạo, theo ghi chú của Tòa Thánh. Trong cuộc họp này đã có sự hiện diện của Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, Đức Tổng giám mục Giovanni Daniello và Đức ông Paul Butnaru thuộc Cơ quan Liên lạc với các quốc gia thuộc Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Đức Hồng Y Zuppi và Đức Tổng giám mục Antony đã từng gặp nhau trong chuyến thăm trước vào năm 2023 và Vatican vẫn tin rằng các giáo hội có thể đóng vai trò quan trọng trong tiến trình hòa bình này.
Cũng vào ngày 15 tháng 10, Zuppi đã nói chuyện với Ủy viên phụ trách quyền trẻ em của Nga, bà Maria Lvova-Belova, như ngài đã làm trong chuyến thăm năm ngoái. Xin nhắc lại, cuộc gặp đầu tiên giữa hai bên đã gây tranh cãi sâu sắc ở Ukraine, vì Tòa án Hình sự Quốc tế tại La Hay đã ban hành lệnh bắt giữ bà Belova vào tháng 3 năm ngoái khi buộc tội bà phải chịu trách nhiệm về tội ác chiến tranh là cưỡng bức bất hợp pháp trẻ em Ukraine sang Nga.
Tuy nhiên, cuộc gặp hồi năm ngoái với bà Vlova-Belova được cho là đã giúp Vatican thiết lập một cơ chế để đưa trẻ em trở về Ukraine. Theo nhật báo Công giáo Ý Avvenire, hoạt động tiếp cận của Đức Hồng Y Zuppi đã dẫn đến một hội nghị thượng đỉnh trực tuyến giữa bà Vlova-Belova và người đồng cấp Ukraine mà tờ nhật báo Công giáo của Ý mô tả là một trong những trường hợp rất hiếm hoi có được sự tiếp xúc trực tiếp giữa các bên, hết lời dẫn. Nhưng thông tin chi tiết về hội nghị thượng đỉnh này đã được giấu kín, mặc dù bà Vlova-Belova đã nói hồi tháng 4 năm 2024 rằng lần đầu tiên theo hình thức trực tiếp chúng tôi đã có các cuộc đàm phán với phía Ukraine. Nhưng phía Ukraine, ông Dmytro Lubinets đã bày tỏ sự nghi ngờ về tuyên bố này. Cuộc gặp thứ hai của Đức Hồng Y Zuppi với bà Vlova-Belova có thể nhằm mục đích củng cố cơ chế hồi hương những trẻ em bị trục xuất. Sau cuộc họp, bà Vlova-Belova cho biết, chúng tôi đã đồng ý tiếp tục hợp tác vì lợi ích của các gia đình và các trẻ em. Còn theo Vatican News, chúng tôi đã thảo luận về kết quả và sự tương tác hơn nữa vì lợi ích của các gia đình và trẻ em, bao gồm việc đoàn tụ các gia đình từ Nga và Ukraine. Chúng tôi đang thực hiện việc này với sự tham gia của Bộ Ngoại giao Nga. Chúng tôi quyết định tiếp tục làm việc cùng nhau. Mặc dù tuyên bố không tiết lộ nhiều chi tiết, nhưng nó cho thấy cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp.
Tiếp theo đó là gì? Đây có phải điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du hòa bình vòng quanh thế giới như đã từng hồi năm 2023?
Việc Đức Hồng Y Zuppi đến Moscow lần này trước tiên cho thấy ngài không chỉ đơn giản là quay lại con đường cũ và Vatican coi Nga là nơi phù hợp để tập trung các nỗ lực ngoại giao tại thời điểm này. Nhưng điều này vẫn chưa chắc chắn vì Vatican chia sẻ rất ít thông tin về lịch trình công tác của phái viên hòa bình. Vatican có xu hướng chỉ đưa ra thông báo sau khi Đức Hồng Y Zuppi đã đến thủ đô nước ngoài. Ngay cả việc vị Hồng Y này có đến Ukraine tiếp theo hay không, chúng ta cũng chưa biết được. Vatican cũng có thể không xem xét đến một chuyến đi khác tới Trung Quốc như là sự ưu tiên, bởi vì việc này có thể thực hiện bằng hình thức họp trực tuyến như đã từng diễn ra cuộc điện đàm giữa Đức Hồng Y Zuppi với đặc sứ về các vấn đề Á-Âu Lý Huy hồi tháng 8 năm 2023. Điều chắc chắn là Ukraine đã thấy Vatican tham dự hội nghị cấp bộ trưởng vào ngày 30 và 31 tháng 10 năm nay tại Canada về việc trao trả tù binh chiến tranh Ukraine, thường dân và trẻ em bị bắt cóc.
Hội nghị Montreal kết thúc cho kết quả ra sao?
Hội nghị bộ trưởng diễn ra ở Montreal trong trong hai ngày 30 và 31 tháng 10 vừa qua do Canada, Na Uy và Ukraine đồng chủ tịch để bàn về các vấn đề nhân đạo với hơn 70 nước và các tổ chức quốc tế tham dự. Hội nghị nhằm mục đích thiết lập lộ trình với các giải pháp thực tế để giải quyết mọi giai đoạn hồi hương tù binh chiến tranh, người bị trục xuất, bao gồm quân nhân, thường dân và trẻ em, cũng như tăng cường gây sức ép buộc Liên bang Nga phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Cũng tại hội nghị này, Đại sứ Ukraine bên cạnh Tòa Thánh Andriy Jarash đã gửi 5 danh sách cho Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh, một của những nhà báo, một của các thường dân đang trong tình trạng sức khỏe nguy kịch, một của những người lính bị thương, một của những giáo sĩ bị bắt và tất nhiên là danh sách các trẻ em bị bắt cóc sang Nga. Trong sứ mạng này, đại sứ cho biết Ukraine đã có hai đối tác quan trọng là Qatar và Canada, nhưng Vatican có một vị trí đặc biệt. Ông nhắc đến Đức Giáo Hoàng, Đức Hồng Y Pietro Parolin và hệ thống các tòa khâm sứ và các khâm sứ tòa thánh, và nhất là vai trò đặc biệt của Đức Hồng Y Matteo Zuppi.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
RFI. Les voix du monde.
Thưa quý vị, tạp chí vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tổng thống Nga khẳng định chiến tranh Ukraine đã chuyển sang tính toàn cầu. Bất chấp lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế CPI, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố tiếp tục bảo vệ quyền lợi của Israel. Hoa Kỳ lần đầu tiên thừa nhận triển khai lực lượng đặc nhiệm đến bãi cỏ mây ở Biển Đông. Mỗi ngày một sự kiện, sử dụng tên lửa đạn đạo chiến lược oanh kích Ukraine, đây có phải là tín hiệu đe dọa mới của Nga nhắm vào châu Âu hay không? Theo dòng thời sự, công nghệ ắc quy Koto, vấn đề nan giải về quyền tự chủ công nghiệp đối với Liên Âu. Thưa quý vị, trong chương trình vào ngày mai, sẽ bắt đầu bằng một điểm tuần báo do Thu Hằng thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây nói về chủ đề trước ngày Trump nhận chức, Nga và phương Tây gia tăng áp lực do Minh Anh thực hiện. Và tiếp theo là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu các bản phóng tác lời Việt của nhạc phẩm Are You Lonesome Tonight của Elvis Presley. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu bộ phim tiểu sử nhân 100 năm ngày sinh của danh ca Aznavour. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách chương trình âm thanh ngày hôm nay do Navaphone thực hiện. Nội dung chương trình do Đức Tâm, toàn ban biên tập RFI xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và theo dõi. Và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.